Ngày hôm nay thầy nói về ba la mật tham nhẫn và cách thực hành ba la mật tham nhẫn như thế nào.
Ba la mật tham nhẫn tiếng Pali là Khanti Parami. Khanti nghĩa là tham nhẫn, Parami nghĩa là ba la mật, tức là những tiềm năng tâm linh, những phẩm chất tâm linh mà cần thiết cho sự giác ngộ. Khanti, sự kham nhẫn, tiếng Việt có rất nhiều từ đồng nghĩa để mà chỉ sự kham nhẫn, đó là kiên nhẫn, nhẫn nại, kham nhẫn. Nhưng mà trong những cái từ đó thì cái từ kham nhẫn nó tương đối gần với cái từ khanti trong tiếng Pali hơn. Kiên nhẫn nghĩa là làm một cái việc gì đó liên tục mà không bị nản lòng, không bỏ cuộc giữa chừng. Nhẫn nại nghĩa là nhịn nhục, chịu đựng. Nhưng mà chữ kham nhẫn thì nó có một cái nghĩa nó bao hàm rộng hơn một chút. Kham nhẫn nghĩa là gì? Một là sự chịu đựng, khả năng chịu đựng gian khổ, chịu đựng những điều bất toàn nguyện, trái ý, nghịch lòng, chịu đựng nghịch cảnh, có khả năng chịu đựng và vượt qua được. Thứ hai là nó có sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn đối với tất cả mọi thứ, không sờn lòng, không dễ dàng bỏ cuộc. Thì kiên nhẫn không có nghĩa rằng chỉ là liên tục làm một việc gì đó, mà kiên nhẫn nó còn có nghĩa rằng cái kham nhẫn nó nghĩa rằng là chịu đựng. Cái chịu đựng này rất là quan trọng. Cái khả năng chịu đựng của chúng ta rất là kém. Kham nhẫn nó là một cái ba la mật rất là quan trọng, là một trong 10 ba la mật không thể thiếu để mà đạt đến giác ngộ. Có thể nói kham nhẫn là một ba la mật vô cùng quan trọng trong quá trình thực hành. Chúng ta sẽ thấy nó cái vai trò của nó rất là lớn trong cái việc thực hành pháp. Đức Phật đã nhấn mạnh rất là nhiều đến cái ba la mật kiên nhẫn. Nó là một đức tính không thể nào thiếu cho người thực hành để mà dẫn đến giác ngộ, một đức tính vô cùng quan trọng. Trong kinh Đức Phật cũng nói rất nhiều đến cái hạnh kham nhẫn này. Đức Phật nói sức khỏe là tài sản tối thượng và kham nhẫn là pháp hành tối thượng, niết bàn là tối thượng. Kham nhẫn là cái pháp hành tối thượng, tức là pháp hành cao nhất, không có gì hơn được cái đó. Đức Phật nói, nhấn mạnh rất nhiều về sự kham nhẫn. Tất cả mọi pháp hành khác không có gì vượt qua được sự kham nhẫn cả. Mọi pháp hành quan trọng nhất, pháp hành tối thượng, nó là sự kham nhẫn. Đức Phật nói như thế thì chứng tỏ rằng sự kham nhẫn nó là một cái vô cùng quan trọng mà chúng ta phải thực hành, mà chúng ta phải rèn luyện. Trong một bài kinh khác thì Đức Phật có nói, thầy cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần, Đức Phật có dùng cái ẩn dụ rất là sinh động là như thế này. Đối với một ông vua, đấy là cái vũ khí của ông là quyền lực. Có khi ông ấy không khỏe bằng người khác, ông cũng chưa chắc hơn được người khác về trí tuệ, nhưng mà ông có quyền lực. Do vậy là vũ khí của ông là quyền lực. Ông sử dụng cái vũ khí thì không ai chống được cả. Với kẻ cướp thì vũ khí của nó là sức mạnh. Nó khỏe hơn người ta thì nó mới cướp được người ta. Nó đánh người ta, người ta không chống lại được thì nó mới cướp được. Do vậy vũ khí của nó là sức mạnh. Vũ khí của một kẻ ngu là sự ngang ngược. Kẻ ngu có khi họ không khỏe hơn người khác, họ chưa chắc đã đánh lại người khác, nhưng mà cái sự ngang ngược của họ làm cho người khác phải sợ. Thế tôi bảo là thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ hai sợ kẻ cố cùng liều thân. Những kẻ cố cùng liều thân là những người mà người khác phải sợ. Đôi khi sự ngang ngược của họ lại làm cho người khác phải sợ. Thì chúng ta gặp mấy thằng đầu gấu ngoài đường chẳng hạn, thì cái sự ngang ngược của nó là vũ khí của nó làm cho người khác phải sợ. Có khi người ta không muốn dây dưa, người ta không muốn rắc rối vào thân, là người ta phải sợ nó vì cái đó. Do vậy đấy là cái vũ khí của cái kẻ ngu là sự ngang ngược. Vũ khí của đứa trẻ là tiếng khóc. Đứa trẻ nó chẳng biết cái gì cả, nó muốn đòi cái gì nó cứ khóc là bố mẹ phải sợ. Nó khóc một tiếng nó khóc không nghe, nó khóc mãi, cuối cùng bố mẹ là phải sợ. À, do vậy nên nó sử dụng cái vũ khí rất là thường xuyên, cần cái gì nó khóc, mặc nước mắt ra, thế là người lớn nó phải sợ. Do vậy dụng vũ khí của nó là tiếng khóc. Vũ khí của người đàn bà là gì? Là mồm mép, là sự cãi vã. Trong gia đình chúng ta thấy đôi khi là ông chồng trong các cuộc cãi nhau là ông chồng thường thua, là thua bởi cái miệng chứ không phải bởi sức mạnh. Ông chồng khỏe hơn rất nhiều, nhưng mà cãi nhau bà vợ bao giờ ông thua. Chả nhẽ lúc ấy mang sức mạnh ra mà đánh nhau à? Không, lúc ấy bà vợ thường thắng, bởi vì bà vợ là sử dụng cái vũ khí của bà ấy là mồm mép, là sự cãi vã. Riêng cái khoản ấy thì phụ nữ rất là giỏi, cãi vã, la mắng, hờn dỗi, mồm mép là những cái đó là vũ khí của phụ nữ mà họ phát huy rất là hiệu quả, nhất là trong gia đình. Nên không? Mà ông chồng rất là to khỏe, to gấp đôi bà vợ, nhưng mà khi cãi nhau bà vợ thường là thua. Vũ khí của người trí là kiến thức. Đối với người trí, người ta dùng kiến thức của họ, họ học nhiều, họ biết nhiều, do vậy họ sử dụng cái đó. Khi người trí đó, người ta sử dụng kiến thức thì người ta là hơn rất nhiều người khác. Có thể họ không khỏe bằng mấy ông nông dân, nhưng mà họ kiếm tiền được nhiều hơn ông nông dân rất nhiều. Họ không sử dụng cơ bắp, mà họ sử dụng cái kiến thức của họ trong đầu họ. Và do đó đấy là cái vũ khí của họ. Vũ khí của người trí là kiến thức, vũ khí của người tu hành là sự kiên nhẫn. Người tu hành có khi không thông minh bằng người khác, có khi họ không khỏe bằng người khác, họ không có tiền bạc bằng người khác, họ rất nhiều thứ họ thiếu, họ có khi họ không bằng những người đời khác, nhưng mà họ chỉ có một cái vũ khí mà tối thượng hơn những người khác là sự kiên nhẫn. Đó là vũ khí tối thượng của người tu hành. Đức Phật nhấn mạnh rất nhiều đến sự kiên nhẫn. Và khi thực hành thiền, chúng ta sử dụng sự kiên nhẫn rất là nhiều. Có thể chúng ta không thông minh bằng người khác, nhưng mà chúng ta kiên nhẫn hơn, chúng ta vẫn tới đích được sớm hơn người ta. Đôi khi cái người thông minh lại sử dụng cái trí thông minh quá nhiều mà lại thiếu sự kiên nhẫn, thì thường là chúng ta lại còn thua cái người kiên nhẫn mà kém thông minh hơn mình. Đấy cũng là một đặc điểm, là người thông minh, người thông minh ít người kiên nhẫn. Thông minh hơn người khác là chúng ta nghĩ mình hơn người ta. Và bởi vì thông minh thì chúng ta giải quyết mọi việc rất mau lẹ, mà chúng ta nghĩ rằng mình có khả năng. Và chính vì thế nên chúng ta thường thiếu sự kiên nhẫn. Nhưng mà nếu một người thông minh cộng với sự kiên nhẫn thì người đó sẽ là một người rất là xuất sắc. Thông minh mà có kiên nhẫn, người đó sẽ là người rất là xuất sắc và thành công. Nhưng mà thông minh mà thiếu kiên nhẫn thì chưa chắc đã thành công hơn một người mà trí tuệ bình thường nhưng họ có kiên nhẫn. Do vậy chúng ta thấy rằng cái kiên nhẫn nó quan trọng hơn rất nhiều, quan trọng hơn cả sự thông minh nữa. Không phải tự nhiên mà Đức Phật nói sự kiên nhẫn là pháp hành tối thượng, sức khỏe là tài sản tối thượng. Chúng ta có thể có rất nhiều tiền, nhưng mà khi chúng ta nằm trên giường bệnh, chúng ta không thể nào sử dụng được đồng tiền đấy. Bao nhiêu tiền cũng không thể nào giúp chúng ta khỏe lại được, không thể nào giúp chúng ta kéo dài mạng sống thêm được ngày nào, không thể nào giúp chúng ta được không già không chết. Đến khi đó thì chúng ta mới thấy sức khỏe là tài sản quý nhất của mình. Trước nay mình không biết, khi mà già yếu chúng ta mới thấy, lúc đó mới thực sự là quý sức khỏe. Tuổi trẻ chúng ta có rất nhiều sức khỏe, chúng ta phung phí rất là nhiều, chúng ta phung phí rất là nhiều, chúng ta không biết rằng sức khỏe là tài sản quý nhất. Nếu mà mình biết đấy là tài sản quý nhất thì mình sẽ biết giữ gìn nó và phát triển nó. Người nào biết tài sản quý nhất là sức khỏe, người sẽ biết giữ gìn và phát triển nó. Các vị thiền sư không phải ai cũng khỏe đâu, nhưng mà tại sao các vị sống rất là lâu? Tại sao? Bởi vì các vị biết giữ gìn sức khỏe. Đa phần những người trí tuệ là đều rất quan tâm đến sức khỏe của mình, biết giữ gìn nó, bởi vì tính họ đấy là tài sản rất là quý. Đức Phật nói sức khỏe là tài sản quý nhất của mình, cho cái tài sản đó mình không nên phung phí, và cũng không phải là mình hưởng thụ cái tài sản đó, mà mình có tài sản cũng như mình có tiền thì mình biết sử dụng đồng tiền, mình có sức khỏe thì mình biết sử dụng sức khỏe và giữ gìn sức khỏe. Giữ gìn sức khỏe không phải để hưởng thụ, giữ gìn sức khỏe để mà tu tập, để mà làm những việc có ích, để mà làm những cái mục đích của cuộc đời mình. Do vậy nên người nào coi thường sức khỏe của mình người đó không phải là người có trí tuệ. Chúng ta phung phí sức khỏe rất là nhiều, tuổi trẻ phung phí nhiều lắm. Chúng ta có thể 4-5 tiếng đồng hồ dán mắt máy tính mệt phờ vào người ra. Hoặc chúng ta ham mê một sự đó thức đêm thức hôm, thậm chí là kiếm tiền. Nhưng chúng ta cũng không quan tâm sức khỏe của mình, chúng ta đặt đồng tiền cao hơn sức khỏe của mình. Như vậy là chúng ta là không phải là người có trí tuệ. Tiền được làm từ giấy, nó chỉ là giấy, và nó có thể mua cho chúng ta được một số tiện nghi cần thiết, tiện nghi trong cuộc sống. Nó không thể nào quý bằng sức khỏe. Khi có sức khỏe chúng ta có thể kiếm tiền được, nhưng mà khi có tiền chúng ta không thể nào mua được sức khỏe, đúng không? Do vậy nên giờ chúng ta thấy sức khỏe quý hơn tiền. Nhưng mà với cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì chúng ta thường là xếp tiền đặt hơn trên sức khỏe. Chúng ta làm cho đến khi mệt phờ ra thì chúng ta mới nghỉ. Đó là chúng ta không biết giữ sức khỏe. Chúng ta phải nghỉ trước khi mệt. Khi chúng ta thấy có dấu hiệu mệt là chúng ta phải nghỉ. Cũng như là khi khát nước, khi chúng ta cảm thấy khát, tức là cơ thể đã thiếu nước trầm trọng. Người nào biết giữ gìn sức khỏe là trước khi thấy khát là họ đã phải uống. Thì cứ trước khi mà cảm thấy mệt mỏi đến mức không chịu nổi thì chúng ta phải nghỉ. Chúng ta phải biết tiết kiệm năng lượng, giữ gìn năng lượng. Niết bàn là lạc tối thượng. Không có cái gì hạnh phúc hơn là hạnh phúc niết bàn. Bởi vì ở nơi đó không có đau khổ, không có phiền não, không có sanh diệt, không có sanh già bệnh chết. Không có pháp hành nào hơn kiên nhẫn. Có rất nhiều người thực hành các phương pháp khác nhau, nhất là dưới thời Ấn Độ, nhiều cái phương pháp thực hành rất là kỳ lạ. Có những cái tôn giáo của họ, có những người họ cứ giơ tay lên trời, giơ tay xúc, giơ tay đến mức mà máu nó dồn hết xuống vào nó, máu nó không lên được tay, nó nhợt nhạt đấy. Nhưng mà họ nghĩ cái pháp hành của mình là tối thượng. Có khi cả năm cả đời họ cứ đứng ở giơ tay lên trời, và họ nghĩ rằng đấy là một pháp hành mà họ rất là tự hào về cái điều đó, và rất nhiều người cũng tin vào đó. À, ông này ông tu giỏi thật đấy. Hoặc là có những người ở bên Ấn Độ thời Đức Phật ấy, bây giờ thì hình như là không còn, nhưng mà thời Đức Phật là có cái đạo là đạo lõa thể, là không mặc một cái gì trên người hết. Mấy ông tu là không mặc một cái gì trên người hết, cứ đi nhông ngoài đường này. Họ nghĩ rằng như thế là họ tu rất tốt, như thế là cái pháp hành của họ là ghê gớm lắm. Người ta buồn cười lắm. Hoặc là có những cái bên ngoại đạo dưới thời Ấn Độ, dưới thời Đức Phật, là có những cái pháp hành là người ta là giống như con chó. Người ta cố bắt chước mình thật là giống chó. Họ bò như con chó chứ không đi như con người, sổ gâu gâu. Và thậm chí nếu mà có thể ăn được những đồ con chó ăn, họ cũng ăn. Thế họ nghĩ rằng cái pháp hành của mình như thế là rất khó, ít người làm được mà. Họ nghĩ rằng ít người làm được nghĩa là họ ghê gớm lắm. Mà quả thật đúng là để mà giống con chó cũng khó thật. Họ cho rằng đấy là những pháp hành của họ là tối thượng nhất, không ai bằng được. Có một lần, có một cái ông cũng thực hành theo cái phương pháp đó, phương pháp giống con chó đó, đến gặp Đức Phật. Nên họ, bạch Đức Thế Tôn, cả cuộc đời 40-50 năm mà con thực hành rất tinh tấn cái phương pháp này. À, con giống y như con chó, mà con bây giờ thậm chí con lúc nào con cũng nghĩ là chó và con tưởng là chó thật. Nên bạch Đức Thế Tôn, con thực hành cả cuộc đời tinh tấn như con chó như thế, cái quả báo kiếp sau của con sẽ như thế nào? Đức Phật mới trả lời rằng ấy, trong trường hợp mà ông thực hành tốt cái hạnh là con chó thì kiếp sau ông sẽ sinh làm chó. Trong trường hợp mà ông không thực hành tốt như thế thì kiếp sau ông sẽ sinh xuống địa ngục. Ông kia ông khóc quá trời, khóc quá, cả cuộc đời thực hành như thế cuối cùng hóa ra cái quả tốt nhất chỉ là con chó thôi, mà cái quả xấu hơn thì là chắc chắn là địa ngục, bởi vì chấp giữ tà kiến. Đấy, rất nhiều người mà tự hào về pháp hành của mình. Có người nói rằng tôi ngồi thiền 4-5 tiếng, họ nghĩ rằng đấy là pháp hành nó ghê gớm. Tôi đắc được tầng định này, tầng định kia, tôi thấy được cái này, thấy được cái nọ, tôi chữa bệnh được cho người ta, tôi có thể hô mưa gọi gió, tôi có thể truyền nhân điện, tôi có thể truyền khí cho người khác, họ cho rằng cái pháp hành của họ là ghê gớm cao siêu lắm. Đấy, Đức Phật bảo tất cả những pháp hành đấy không có pháp hành nào vượt qua được pháp hành kiên nhẫn. Đó, vậy nên chúng ta mới thấy rằng là cái kiên nhẫn nó quan trọng như thế nào, nó tối thượng như thế nào. Chính vì lý do đó nên kiên nhẫn nó là một cái ba la mật, nó là một cái tiềm năng tâm linh, nó là một cái phẩm chất tâm linh vô cùng cần thiết trong con đường giác ngộ. Chúng ta thiếu kiên nhẫn nhiều lắm. Khanti paramit nó cũng có nghĩa là sự chịu đựng gian khó, chịu đựng gian khổ. Nó không phải chỉ là kiên nhẫn mà nó còn là sự chịu đựng. Bởi vì trong cái tu hành là chúng ta phải chịu đựng rất nhiều thứ. Nếu mà chúng ta không khả năng chịu đựng đó, chúng ta không tu được. Cái khả năng chịu đựng nó vô cùng quan trọng. Chẳng hạn như mọi người thấy không, đến đây mọi người phải chịu đựng một cái gì này, chúng ta ngồi. Bình thường chúng ta không bao giờ ngồi yên như thế. Chúng ta ngồi yên một nửa tiếng mà chúng ta cảm thấy rất là khó chịu, đúng không? Mệt mỏi, bứt rứt. Ngồi 45 phút là bắt đầu chỉ muốn đứng dậy. Ngồi được một tiếng là phải cắn răng, nghiến răng nghiến lợi. Và chúng ta thấy đây là một sự chịu đựng, đúng không? Mà nếu mà chúng ta ngồi mà chúng ta cứ ngọ nguậy liên tục thì tất nhiên là chúng ta không tập trung được, tâm chúng ta nó không định tĩnh được nhiều. Do vậy nên cái sự chịu đựng này, chịu đựng những cái cảm giác khó chịu đó, những cái đau nhức, và chịu đựng ngay cả cái gì, cả cái ý muốn của mình nó muốn động đậy, nó muốn di chuyển, rất là khó chịu đựng. Người nào có khả năng chịu đựng giỏi thì người đó sẽ ngồi được yên tĩnh và phát triển định tâm được tốt, đúng không? Do vậy cái khả năng chịu đựng nó là rất quan trọng. Tại sao mà điều kiện thuận lợi quá khó tu là thế? Điều kiện thuận lợi quá thì người ta nuông chiều bản thân mình, người ta không tăng cái khả năng chịu đựng đó lên. Do vậy nó khó tu. Khả năng chịu đựng là quan trọng. Đức Phật nói một vị tỳ kheo phải kham nhẫn rất nhiều thứ, kham nhẫn với nóng lạnh, ruồi muỗi, các loại bò sát, kham nhẫn với cả cái cách nói mạ lị phỉ báng của thế gian, rất nhiều thứ phải kham nhẫn. Mà bản thân thầy đi tu, thầy cũng biết đúng là phải kham nhẫn những thứ đó thật. Nóng lạnh mình thì quen tiện nghi, đi đâu cũng có điều hòa, cũng có máy lạnh, chẳng bao giờ phải chịu khổ cả. Bây giờ một cái miếng nó nóng kinh khủng, tầm khoảng 4 rồi thôi, nóng như địa ngục. Việt Nam không thua gì, cả cái mái tôn nó hấp xuống. Ngồi đấy tầm khoảng 1-2 giờ ngồi trên thiền đường ấy, là ngồi trong một tiếng đứng dậy là mồ hôi ra ướt hết cả một bộ y. Mà đâu có phải ngồi một tiếng, một ngày ngồi bao nhiêu tiếng như thế. Đấy, từ 3 giờ sáng dậy cho đến tận 10 giờ đêm đi ngủ, chỉ có ngồi thiền với cả đi kinh hành, trừ lúc đi khất thực và lúc ăn cơm tắm rửa. Ngồi nóng kinh khủng, mà nếu mà nó không có sức chịu đựng, nó chỉ muốn đứng dậy, chỉ muốn đứng dậy, chỉ muốn bỏ chỗ khác, không ai ngồi được. Ngồi máu nóng rồi mồ hôi nó ra, nó nhớp nhát, khó chịu kinh khủng. Mà nếu chúng ta quen sung sướng, quen ở trong điều hòa mà chúng ta không kham nhẫn được ở đó, không chịu đựng được ở đó, thì làm sao chúng ta tu được? Mà đâu phải một ngày, hai ngày, nó tính bằng năm. Đơn vị tính là bằng năm trời, thậm chí còn hơn nữa, hàng chục năm. Do vậy nên là cái sự chịu đựng nó phải là rất là lớn. Mà sự chịu đựng đó là chúng ta phải rèn luyện. Có những người có tố chất chịu đựng được, nhưng mà đa phần chúng ta, cái điều kiện chúng ta càng thuận lợi, điều kiện sống càng thuận lợi, càng sung sướng, thì cái tố chất chịu đựng ấy, cái khả năng chịu đựng nó càng kém. Do vậy nên khả năng chịu đựng nghịch cảnh, chịu đựng những cái khó chịu, cảm giác khó chịu, đấy là chính là sự kham nhẫn. Nóng, lạnh, ở Ấn Độ mùa đông rất là lạnh. Mà ngày xưa các vị tỳ kheo chỉ có mỗi 3 cái ý, một ý dưới, một ý trên, bên trái, và một cái bên ngoài, cái y hai lớp bên ngoài để quảng hay mùa đông cho nó ấm. Chỉ có 3 y thôi. Mà sống qua mùa đông, mùa đông Ấn Độ lạnh lắm. Có những vùng miền Bắc Ấn Độ là có băng tuyết, dù có cả, mà chỉ có 3 y thôi. Mà các vị sống cả cuộc đời chỉ có 3 y thôi, mình không chịu nổi. Đấy, sức chịu đựng của các vị vô cùng lớn. Sức chịu đựng rất là lớn. Đấy, sức chịu đựng ấy có khả năng rèn luyện được. Chúng ta quen sung sướng thì chúng ta nghĩ không thể nào như thế, nhưng mà thực ra là có thể rèn luyện được. Người Tây Tạng trước ấy, người Tây Tạng ấy, là khi mà những người du lịch hoặc là những người mà đi tìm kiếm tâm linh ở phương Tây khi sang bên Tây Tạng ấy, họ rất ngạc nhiên có điều này. Có một vị tên là Govinda, họ vị Lạt Ma nhưng mà người Mỹ từ những năm 30, và vị viết lại, kể lại về cái hành trình đi tìm kiếm, đi tu ở bên đó. Vị kể là cái người mà người Tây Tạng khi người ta ngủ, người ta cởi hết quần áo, cởi hết quần áo và nằm thẳng trên tuyết, nằm trên tuyết ngủ qua đêm được. Mấy người phương Tây đến nhìn thấy sợ quá, họ phải trong lều, rồi họ phải bao nhiêu chăn chiếu chăn đệm mà họ vẫn lạnh. Mà sáng ra họ thấy mấy cái người Tây Tạng họ nằm trên tuyết, cởi hết quần áo ra để gối đầu và nằm trên tuyết đó mà không sao cả, kinh khủng. Cũng là con người, tại sao mà một người chịu không được mà một người chịu được? Cũng là con người đấy, cũng máu mủ, cũng xương cốt cũng y hệt như nhau, nó khác nhau ở cái khả năng chịu đựng. Khả năng đó do rèn luyện mà có. Có những người do rèn luyện một cách có chủ ý, có những người là do điều kiện hoàn cảnh của họ như thế, họ quen từ bé như thế nên họ thấy rất là bình thường và họ có khả năng chịu đựng nóng lạnh, ruồi muỗi. Ruồi muỗi nhiều lắm, chúng ta mà ngồi thiền muỗi vo ve bên cạnh hoặc là ruồi chúng ta chịu không nổi, cái đấy cũng là một cái kham nhẫn rất là lớn nhé. Có thể cái đau mình chịu được nhưng mà con muỗi chích mình không chịu được, hoặc là con ruồi nó cứ bay tình trạng nó bậu cái vào mũi, đuổi cái nó bậu vào đầu, bực không chịu nổi đấy. Cái đấy kham nhẫn cực kỳ khó. Có thể đau mình còn nghiến răng nghiến lợi, có người chịu đau rất là giỏi, ngồi 1-2 tiếng được, nhưng mà một con ruồi thôi nó chỉ quậy cho 5 phút thôi là không chịu nổi, là phải đứng dậy. Đứng tựa ruồi muỗi là làm rất là khó. Chúng ta chịu đau được nhưng mà chịu ngứa rất là khó. Bởi vì sao? Bởi vì thói quen của chúng ta là cứ ngứa là gãi, ngứa là gãi. Mọi người có ai ngứa không gãi không? Rất là khó. Đau thì ngồi im được, nhưng mà ngứa bảo là con muỗi đốt một cái mà không gãi rất là khó. Bởi vì chúng ta cứ ngứa là gãi nên chúng ta không phát triển được cái khả năng chịu đựng cơn ngứa, không kham nhẫn được với cái ngứa. Vì thế nên chúng ta ngứa là chúng ta không chịu nổi. Nhưng mà đau chúng ta vẫn có khả năng chịu được. Rất nhiều người chịu đau rất là giỏi, mỏi nhức rất là giỏi. Thế nhưng mà ngứa không chịu nổi. Thế nên là cái khả năng kham nhẫn là gì? Là khi chúng ta rèn luyện nó, là chúng ta nâng dần cái mức chịu đựng lên thì là mình sẽ có khả năng đó. Đấy là một cái ví dụ rất là quan trọng để cho chúng ta thấy làm thế nào mà để phát triển được cái khả năng kham nhẫn, cái cơn ngứa đó. Chúng ta so sánh chúng ta thấy rất rõ cái ngứa là chúng ta không chịu được. Mà nếu mà một lần ngứa mà chúng ta cố không gãi một tí thôi thì một lúc sau chúng ta mới gãi, lần sau chúng ta kéo dài hơn một chút thì dần dần ấy là cái sự chịu đựng của cơn ngứa của mình nó sẽ tăng dần lên, và lúc đó mỗi đốt thì chúng ta không ăn thua gì cả, chúng ta vẫn ngồi thiền. Hoặc là ngay cả cơn đau cũng thế, khi chúng ta ngồi thiền mà đau một cái là chúng ta phải bỏ ngay này, chúng ta sợ gãy chân thì chúng ta sợ cái này sợ cái kia chúng ta bỏ ngay ra, thì như vậy chúng ta không phát triển được cái khả năng chịu đựng đó, kham nhẫn đó. Ví dụ như là bình thường là nửa tiếng chúng ta đau, cứ nửa tiếng là đau, thì bây giờ chúng ta nửa tiếng chúng ta không bỏ ra vội, không duỗi chân ra vội, mà chúng ta kéo dài thêm khoảng 3 phút thôi là chiến thắng rồi. Thì sau đó chúng ta bỏ ra, chúng ta khoảng vài thời 3 phút như thế, một số ngày 3 phút thì chúng ta thấy có thể lên lên vừa, thì chúng ta sau nửa tiếng chúng ta kéo dài thêm 5 phút nữa. Đấy là khả năng nó tăng lên được 5 phút. Có thể cả năm trời chúng ta mới ngồi được cả 1 tiếng đồng hồ, vượt qua được cơn đau. Và khi vượt qua được cơn đau thì chúng ta thấy là cơn đau nó lặp đi lặp lại vào đúng cái thời điểm nào đó, mà nếu chúng ta giãn được cái thời điểm nó ra thì khả năng chịu đựng của mình tăng lên, và cả một thời gian đó mình sẽ không đau. Tê cũng thế, mỏi cũng thế. Đấy là cái cách mà chúng ta tăng cường cái khả năng chịu đựng. Nóng lạnh, mũi ruồi, Và một cái điều nữa là rất khó chịu đựng, đó là những cái cách ăn nói mạ lị phỉ báng của thế gian. Nếu mà người tu hành là cái đó là rất khó chịu đựng. Bình thường mà chúng ta ai chửi chúng ta có chịu được không? Rất khó chịu đựng. Làm sao mà người ta chửi mình mà mình không sân, mà mình không phản ứng, mà mình không vì cái điều đó mà mình ảnh hưởng đến sự tu hành của mình, rất là khó. Ở bên Miến Điện, Chư Tăng vô cùng là được người dân là họ rất là kính tín. Và bên Phật tử Miến Điện có những cái điều rất hay là họ có một cái đức tính tốt mà người Việt Nam mình rất là khó có, đó là người ta cung kính Chư Tăng và người ta không quan tâm đến sự của người khác. Ở Miến Điện, Phật tử Miến Điện không bao giờ có cái chuyện là đi bàn tán bình luận về các vị sư, à ông sư này tốt, ông kia rất xấu, hoặc là ông sư này giữ giới không được, ông sư này tư cách có vấn đề, những cái đó họ không bao giờ nói. Nhưng mà ở Việt Nam cái đó là cái rất phổ biến. Việc của mình thì không lo, việc của mình thì không quan tâm, nhưng mà cứ đi tìm lỗi người khác. Dở nhất là mang mấy vị sư ra để mà chê bai trách cứ, trong khi nhìn lại mình còn xấu hơn những vị đó gấp khoảng mấy trăm lần, nhưng mà mình lại tự cho mình cái quyền đi phán xét chê bai. Trong khi đó là cái việc tu hành là việc riêng của mỗi người chịu trách nhiệm về bản thân mình. Đối một vị sư hay là đối một người bình thường cũng như thế, đấy là việc riêng của người ta. Nhưng mà mấy Phật tử thì không như thế, họ không coi đó là việc riêng của người ta, đó là sự tu hành của người ta, mà người ta rất là thích thú khi mang những cái chuyện của Chư Tăng ra bình luận, nói xấu, bôi móc. Và những người bạn đồng tu cũng thế, là tự cho mình một cái quyền là đi bôi móc như thế, trong khi bản thân họ đã xứng đáng được làm điều đó chứ, chưa xứng đáng. Ngay cả một vị thánh tăng A-la-hán, một người đã hoàn toàn đoạn diệt mọi phiền não, những vị không bao giờ đi tìm lỗi người khác, không bao giờ đi bình luận, không bao giờ đi tìm lỗi người khác. Thế nhưng mà những người mà hoàn toàn tu chưa ra một cái gì cả, lại tự cho mình cái quyền đi bình luận và đi phán xét người khác, những người tu hành khác. Do đó, cái đó nó làm cho họ tổn phước rất là nhiều. Cái đó là cái tổn phước rất là nhiều. Mà thầy biết nhiều người ở đây vẫn còn cái tính đó. Có thể chúng ta không đi nói xấu người khác, không bình luận, nhưng mà chúng ta nghe người khác là chúng ta cũng đã góp phần vào cái nghiệp đó, và chúng ta sẽ bị cộng nghiệp xấu đó. Bởi vì chúng ta nghe mới có người nói, và trong lúc chúng ta nghe không nói gì, tức là chúng ta đã ngầm đồng ý, và chúng ta đã bị nghiệp đó. Cái nghiệp đó là cái nghiệp rất là nặng, nghiệp đó là chắc chắn xuống địa ngục. Tức Phật bảo là có 6 cái nguyên nhân dẫn người ta đến địa ngục là gì? Chắc chắn là xuống địa ngục. Có 6 cái nguyên nhân, 6 cái việc làm mà làm cho người ta, và người ta nhất định là phải xuống địa ngục. Một là sát sinh, hai là trộm cắp, ba là thả dâm, bốn là vọng ngữ, thế rồi năm là uống rượu, ma túy và các chất say. 6 là gì? 6 là phỉ báng các bậc thánh. Phỉ báng các bậc thánh, chúng ta không biết ai là thánh hay là phàm. Một vị thánh khác người phàm ở chỗ là trong tâm người ta một số loại phiền não đã bị cắt đứt tận gốc, người đó là thánh, không ai biết được. Và chúng ta là con người bình thường, chúng ta vô minh ở chỗ đó, chúng ta đi bình luận lại xấu và phỉ báng rất là nhiều, và cái đó là nguyên nhân dẫn người ta xuống cái địa ngục. Đức Phật bảo chắc chắn. Do vậy nên khi Đức Phật ra đời, rất nhiều người đắc quả A-la-hán, rất nhiều người nhập Niết Bàn, rất nhiều người sinh thiên, nhưng mà cũng vô số người đọa địa ngục. Khi Đức Phật còn tại thế, cũng rất nhiều người chửi bới, phỉ báng Đức Phật, và họ sa xuống địa ngục rất là nhiều. Những con người vô minh tự gây hại cho bản thân mình ở chỗ đó. Và phỉ báng các bậc thánh ấy, một là quả địa ngục, hai ấy, Đức Phật nói rằng ấy, những người mà phỉ báng các bậc thánh thì trong kiếp này đừng có hy vọng tu tập tiến bộ một chút nào, không có hy vọng đó nữa. Có một câu chuyện là Tinh Lan tới từ thời ngày xưa, trong chùa thì có một vị thánh tăng A-la-hán lớn tuổi rồi, bị già, Thì một hôm đi khất thực, có một vị tăng trẻ đi đằng sau, mà vị tăng trẻ này cũng đắc đạo quả Tu Đà Hoàn, đắc đạo quả đầu tiên rồi. Thì hai vị mới đi khất thực ở trong làng. Thì lúc ấy là vị thánh tăng A-la-hán mới thấy hơi đau bụng, thì đến một cái nhà họ thì họ cúng dường một bát cháo nóng. Thì vị mới nghĩ rằng là mình đang đau bụng, mình bát cháo nóng mình cần phải uống ngay, hút ngay cái bát cháo đó thì nó sẽ đỡ đau bụng, nếu mà không mà mang về chùa nó sẽ lạnh đi và cũng không ăn được nữa. Thế là vị mới ngồi tại đó. Thì lúc ấy chủ nhà mới mang một cái khúc gỗ, cái ghế là một khúc gỗ cưa tròn này, để ra trước cửa và thỉnh vị ngồi, và vị ngồi tại chỗ đó và vị hút xong bát cháo rồi vị mới đi tiếp. Thì lúc đó là cái vị mà tăng trẻ kia, vị Tu Đà Hoàn kia thì nhìn thấy rất là ngứa mắt, mới nghĩ thầm trong đầu: sư này chẳng có oai nghi chánh hạnh gì cả, không mang về chùa ngồi ăn đàng hoàng, ngồi ngay ở bậu cửa nhà người ta ăn. Đấy, vị nghĩ trong đầu đấy thôi. Thế hai người tiếp tục đi khất thực và đi về đến chùa. Khi về đến cổng chùa thì vị thánh tăng A-la-hán mới quay lại mới hỏi vị tăng trẻ kia: này con đã có chỗ đứng nào trong pháp và luật này chưa? Nghĩa cái câu đó nghĩa là con đã đắc đạo quả nào chưa? Thì xưa người ta hỏi đắc đạo quả nào chưa, nên hỏi rằng con đã có chỗ đứng trong pháp và luật này chưa? Thì vị tăng trẻ mới nói là: bạch ngài, con đã đắc đạo quả Tu Đà Hoàn. Thì vị A-la-hán mới nói rằng: nếu mà thế thì thôi, con từ nay con đừng thực hành thiền nữa, con đi học hay làm gì thì làm, con sẽ không tiến được một bước nào trong con đường tu nữa đâu, bởi vì con đã chê bai một vị đã đoạn tận các lậu hoặc. Vị ấy có thần thông và vị biết rằng ấy, trong lúc mình hút cháo là vị kia đang chê mình trong tâm. Khi về chùa vị ấy nói như vậy. Vị ấy nói như vậy là làm sao? Là để cứu vớt cái vị Tu Đà Hoàn kia. Vị kia nghe thấy thế thì mới sợ quá, mới quỳ xuống và xin sám hối. Thì khi mà mình đã làm cái đó rồi, mình đã làm cái nghiệp là mình chê bai một vị thánh rồi, nhưng mà khi mình sám hối thì mặc dù cái nghiệp đó mình vẫn phải trả, nhưng mà khi mình đã sám hối xong thì mình sẽ không bị ngăn chặn cái việc đắc đạo quả tiếp theo nữa, cái việc tiến bộ nữa. Do vậy khi vị thánh tăng A-la-hán nói như thế là để cho cái vị tăng trẻ kia biết được sám hối để mà còn tu tiến được nữa. Nếu mà không sám hối thì sẽ không tu thêm được một bước nào nữa, tu cả đời không thể nào, trong kiếp này chắc chắn là không thể nào mà tiến thêm được một bước tu nào nữa. Đấy là đã đắc đạo quả nhé, mà còn như thế. Còn chưa đắc đạo quả thì vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội mà đắc đạo quả trong kiếp đó nữa. Do vậy là cái nghiệp đó là cái nghiệp rất là nặng. Nghiệp nặng, nghiệp nặng như thế nhưng mà chúng ta rất vô ý và chúng ta phạm rất là nhiều. Tại sao mà thầy đã cảnh cáo rất nhiều người không được đi bình luận với người khác, nhất là các vị sư, dù khen hay chê cũng không nên. Chúng ta không đủ tư cách để bình luận, chúng ta phải cao hơn người ta thì chúng ta mới có đủ tư cách để bình luận. Chúng ta không thấp hơn người ta, chúng ta không biết người ta như thế nào. Đức Phật nói rằng ấy, khi một người ở trình độ phát triển tâm linh cao hơn thì biết được cái vị thấp hơn, còn một vị thấp hơn không bao giờ biết được vị cao hơn. Chúng ta không hiểu, không biết được người ta, làm sao mà chúng ta có đủ tư cách để bình luận. Chúng ta bình luận bậy bạ thì chúng ta sẽ vướng vào cái nghiệp đó. Cái nghiệp đó chúng ta trả rất là nặng. Do vậy nên là chúng ta phải sám hối. Khi chúng ta sám hối, mặc dù cái nghiệp chúng ta đã gây chúng ta vẫn phải trả, nhưng mà ít nhất cái việc sám hối đó, thành tâm sám hối, nó giúp cho chúng ta là không bị ngăn cản lại cho con đường phát triển tâm linh nữa. Ở Miến Điện là Phật tử rất là, họ giữ cái đó rất là tốt. Kinh tín chư tăng họ không làm như thế. Nhưng mà về Việt Nam thì khác hẳn. Ngày xưa khi sang Miến Điện thì khi đi ở sân bay hay chỗ nào đó là đều có những người họ ra dẫn và họ dành riêng ưu tiên cho các vị sư, rất là cung kính, chắp tay hành lễ, thậm chí là cử xe riêng để đưa đón các vị sư ra máy bay chẳng hạn. Ở trên xe buýt bao giờ những chỗ đầu tiên, kể cả bên Thích Lan thì những chỗ ngồi đẹp nhất, hai chỗ ngồi đẹp nhất ở trên xe buýt là để dành cho các vị sư, chỗ đó là không ai ngồi. Bình thường thì không có các vị sư thì họ cũng có thể ngồi, nhưng khi có các vị sư là họ tự động đứng dậy, họ họ nhường, họ thỉnh ngồi. Nhưng mà Việt Nam thì hoàn toàn khác. Về Việt Nam khi mà tu mới niệm một thời gian rồi về Việt Nam, khi mà xuống sân bay đưa cái hộ chiếu ra cho công an cửa khẩu họ làm, thì họ mặt lạnh te, họ lên nhìn, họ không nhìn thấy mình là vị sư, mình mà mình là vị sư, nhưng mà họ hỏi là anh đi đâu về. Cái sự cung kính không có. Do vậy nên là kham nhẫn đối với những lối nói mạ lị phỉ báng của thế gian, đấy cũng là một sự kham nhẫn, rất rất là kham nhẫn. Cái điều đó kham nhẫn rất là khó, và chúng ta cũng phải rèn luyện nữa. Khi cái khả năng chịu đựng nâng cao thì chúng ta sẽ có kiên nhẫn. Vậy kham nhẫn nghĩa là chịu đựng, cái khả năng chịu đựng cao và có sự nhẫn nại, kham nhẫn, kiên nhẫn, nó đi liền với nhau. Bởi vì chúng ta chịu đựng được cao nên cái điều đó nó không làm cho động tâm mình, do vậy chúng ta có khả năng nhẫn nại. Nếu mà khả năng chịu đựng thấp thì chúng ta không thể nào kiên nhẫn được. Một con muỗi đốt mà khả năng chúng ta không chịu đựng một con muỗi đó là chúng ta sẽ thua. Nhưng mà một con muỗi mà chúng ta chịu được, chúng ta thấy đốt không sao cả, mình vẫn chịu được, thì chúng ta sẽ có sự kiên nhẫn. Do vậy nên sự kiên nhẫn nó không phải là ngay lập tức mình có được, mà phải có sự rèn luyện. Rèn luyện rất là lâu dài, tăng khả năng chịu đựng. Trong cuộc sống tu tập, cuộc sống tu hành có rất nhiều thứ phải chịu đựng, có vô số thứ mà không có cách nào khác ngoài chịu đựng cả, không có cách nào khác để vượt qua ngoài sự kham nhẫn. Đức Phật nói có rất nhiều cách để mà đối trị với phiền não. Nào là mình có thể là khi mà một suy nghĩ bất thiện khởi lên thì chúng ta có thể là dùng một suy nghĩ thiện để đánh bật nó đi, hoặc là chúng ta suy nghĩ đến những hậu quả xấu của nó để mà chúng ta ngăn chặn nó, hoặc là chúng ta có thể là dùng sức mạnh của ý chí để áp chế nó đi. Và có những loại phiền não, có những loại mà lậu hoặc là chúng ta phải sử dụng sự kiên nhẫn để mà vượt qua nó. Có những điều mà không có cách nào mà đối trị được hết, chỉ có mỗi kiên nhẫn thôi. Chỉ mỗi kiên nhẫn thôi. Nên kiên nhẫn vô cùng cần thiết trong mọi thứ trong cuộc sống. Thế hai vợ chồng cãi nhau, bà vợ quen già mồm rồi, bây giờ mình làm nào mà trị được? Đánh không được, chửi không xong, cãi nhau với bà ấy thì mình thiệt. Làm nào? Úp nhà, úp cửa thì lại ảnh hưởng đến con cái. Đôi lúc mà chúng ta phải dùng sự kham nhẫn. Nhưng mà kham nhẫn không nghĩa là nhu nhược. Con người ta, bởi vì chúng ta không phân biệt rõ ràng thế nào là kham nhẫn, thế nào là nhu nhược, nên chúng ta cứ nghĩ rằng mình kham nhẫn nhưng thực ra là nhu nhược. Khi hành thiền thì chúng ta đặc biệt cần sự kiên nhẫn. Chúng ta có thể kiên nhẫn với người khác, điều đó rất khó, nhưng mà chúng ta rèn luyện một thời gian chúng ta vẫn kiên nhẫn được. Nhưng mà kiên nhẫn khó nhất là kiên nhẫn với chính bản thân mình, rất là khó. Ở bên trong chúng ta luôn có những cái lực thúc đẩy, làm sao mà chúng ta kiên nhẫn được với nó. Và cái lực thúc đẩy đó càng mạnh, cái sự mà miễn nhiễm của mình đối với nó càng yếu, thì mình sẽ càng khó kiên nhẫn. Chẳng hạn như một cái điều rất đơn giản mà hầu như ai cũng thấy, chẳng hạn như này này, mình ngồi và mình thấy một cái giác hoặc cái gì đó trước mặt, mình thấy ngứa mắt lắm, có một cái giác trước mặt. Nhưng mà có những người họ thấy ngứa mắt đến mức mà họ ngồi không thể nào yên được, họ nhất định họ phải cho nhặt cái nhác đấy đi, bỏ đi chỗ khác mới chịu được. Thực ra chưa chắc đã phải là bởi vì là mình thích chặt chẽ, mà có khi chỉ bởi vì là mình không chịu đựng nổi cái lực ở bên trong mình, nó muốn nhặt cái đó đi. Chưa chắc đã phải bởi vì mình chặt chẽ, mà bởi vì mình thấy ngứa mắt. Bởi vì mình thấy nó ngứa mắt, và cái ngứa mắt đó là mình không chịu nổi, nó lực nó thúc không chịu nổi. Trước khi mình nhặt được nó đi thì mình không thể nào yên được. Bởi mình không kham nhẫn được với cái đó, nên là nhất định mình phải dạy ra mình nhặt nó đi. Mặc dù là thực sự nó không cần thiết, chứ chắc đã phải cần thiết, những việc khác quan trọng hơn. Nhưng bởi mình không chống cự nổi đối với cái động lực đó, nên là chúng ta phải làm. Và bởi vì chúng ta không có thói quen chống cự lại nó, nên một thời gian dài nó càng mạnh lên. hay chúng ta cảm thấy là mình là một nạn nhân của nó, không chống được. Có những điều rất là đơn giản như thế thôi, có những cái rất rất là nhỏ nhặt nhưng mà chúng ta không thể nào chống được. Và chúng ta đổ rằng là ở đấy là thói quen của mình, hoặc chúng ta bảo không hiểu tại sao tính tôi như thế. Nếu mà chúng ta không có sự tu tập để mà hạn chế cái tính đó thì không phải chỉ một việc, nó sẽ lan sang các việc khác. Là một việc mình không kiên nhẫn được thì các việc khác mình cũng sẽ không kiên nhẫn được. Nhưng mà nếu mà một việc mình có thể kiên nhẫn được thì những việc khó hơn mình vẫn có thể kiên nhẫn được. Khi hành thiền thì chúng ta cần rất nhiều sự kiên nhẫn. Chẳng hạn như là ngoài cái việc là ngứa ngáy đau đớn, chúng ta phải đối phó với những suy nghĩ ở trong tâm mình. Thế khi hành thiền ấy, với những người mới hành thiền thì chúng ta tập ngồi yên càng lâu càng tốt. Bởi vì khi chúng ta ngồi yên không động đậy một cái gì, tâm nó sẽ tĩnh hơn và chúng ta theo dõi được cái đề mục nó liên tục hơn. Mà nếu chúng ta dịch chuyển rồi chúng ta ngứa gãi, chúng ta vặn vẹo nhiều là chúng ta tâm nó sẽ bị tán loạn đi, và nó quan tâm thứ khác chứ nó không quan tâm đến cái đề mục của mình nữa. Do vậy nên chúng ta tập ngồi yên, điều đó rất là khó. Chúng ta có thể chạy nhảy cả ngày được, nhưng bảo ngồi yên 15 phút 20 phút điều nó khó, rất là khó. Thì chúng ta tập, bắt đầu tập dần dần thôi. Bây giờ mình quyết định trước khi vào ngồi thiền, mình quyết định trong 10 phút đầu tiên thiền không động đậy bất cứ một cái gì, một ngón tay nhỏ nhất, quay đầu không, thậm chí mở mắt cũng không. Mình quyết định một cái, mình tập thử xem 10 phút đầu tiên không làm cái gì hết mà chúng ta thấy làm được, à bắt đầu là xong. Mình nâng 15 phút 20 phút hoặc là trong một tiếng thì mình bắt đầu mình xem là trong một tiếng mình phải cự quậy 3 lần, và chúng ta tăng dần lên, trong một tiếng mình cự quậy 2 lần thôi, 1 lần thôi, và dần dần chúng ta đạt được trong cả một tiếng đồng hồ mình ngồi im như là thóc, không có động đậy một tí nào. Cái đó chúng ta tập dần dần và chúng ta thấy là mình phải chiến đấu với nó dữ dội ghê gớm. Ngứa một cái là chúng ta chỉ muốn thò tay ra gãi, mà cái động lực nó mạnh, nó mạnh đến mức mà chúng ta còn cảm thấy ở trong đầu chúng ta cái hình ảnh cái tay mình đã đưa ra rồi. Trước khi tay mình đưa ra, thật sự là trong tâm mình đã có một hình ảnh là tay mình đưa ra và gãi nó rồi. Nó rất là mạnh mà chúng ta cảm thấy cái động lực đó. Đấy là một cách để chúng ta tập cái sự kham nhẫn. Tập thử xem. Thầy sẽ cũng tập cái đó bằng cách như thế này. Là khi có một cái việc gì đó mình thật sự muốn làm, thật sự muốn ghê gớm lắm thì không bao giờ làm, mà đợi qua cái muốn đó mới làm. Để qua đi, chẳng hạn như nhận một bức thư, nhìn thèm đọc lắm rồi, không đọc, để đọc. Ngồi nhìn đó, nhìn cái tâm muốn đó, nó muốn đến mức cực điểm này, xem nó cực điểm đến mức đâu. Để khi nó qua cái thời gian cái cực điểm đó bắt đầu giảm lên thì lúc đó mới đọc. Đấy là một cách để rèn luyện, và thầy rèn luyện cái đó từ ngày xưa, từ trước khi tu. Mà thầy đó rất là thú vị khi rèn luyện như thế. Mình không chiều theo cái muốn của mình, cái ham muốn hưởng thụ của mình. Có đôi lúc mà mình rất là đói và đi về nhìn đồ ăn chỉ muốn cầm bữa gắp ngay, ăn ngay, thế nhưng mà không ăn vội. Ngồi đó xem cái đói nó gào thét như thế nào, xem cái động lực của mình nó cầm cái đũa nó muốn vả nhanh như thế nào, cho đến mức cực điểm như thế nào, mình xem bao giờ mình cũng phải muốn kinh nghiệm đến cái cực điểm của nó như thế nào. Và qua cái cực điểm đó thì mình bắt đầu ăn. Thông thường là chúng ta đầu hàng ngay lập tức, đói một cái là vào thôi, không cần biết người xung quanh là ai nữa, ăn bắt đầu no, bắt đầu mới ngẩng mặt lên nhìn, đúng không? Và ăn rất nhanh. Đấy là một cách để chúng ta rèn luyện. Việc rất nhỏ đúng không, chúng ta thấy là dễ, nhưng mà thực sự thử làm xem rất là khó. Đói rồi mình sẽ đừng ăn, ngồi đấy nhìn 5 phút, nhìn vợ nhìn con ăn 5 phút, mình thì nước miếng chảy ở ngực ấy, nhưng mà mình vẫn phải ngồi chịu đó mình nhìn. Bao giờ nó qua cái cơn cực điểm đó, cái sự tham muốn cực điểm đó qua đi rồi, giảm đi rồi, thì lúc đó chúng ta bắt đầu, đấy là lúc chúng ta chiến thắng, và lúc đó là cái ngưỡng chịu đựng của mình nó tăng thêm một tí nữa. về cuộc sống vô số thứ để chúng ta rèn luyện như thế, nhiều lắm. Chúng ta muốn làm gì, nhưng ta đường đông chúng ta chỉ muốn bóp còi thôi, bây giờ mình nhịn không bóp còi làm sao hả? Không bóp còi nhịn làm sao? Còn chúng ta chỉ muốn lách, chúng muốn vượt, chúng ta nhịn, chúng ta tập hành kiên nhẫn làm sao? Thì cãi nhau với vợ hay là với chồng của mình là mình chỉ muốn là quát lại, và mình chỉ muốn đáp trả ngay một câu ăn miếng trả miếng ngay, bây giờ mình nhịn một tí làm sao? Mình quan sát xem là cái động lực nó bắt buộc mình phải nói lại những cái lời nói như thế nào, nó mạnh như thế nào. Mình tự nhủ mình vẫn chưa đến cực điểm đâu, quan sát tiếp xem nó đến cực điểm chưa. Mà mình thấy nó càng lên thì mình không được làm gì hết, mình tiếp tục quan sát. Và khi nó qua cái thời gian cực điểm rồi, nó xuống rồi, bắt đầu mình nghĩ à bây giờ là đến lúc mình có thể là phản pháo đây. Tức là cái ngưỡng chịu đựng của mình tăng thêm một chút, sự kiên nhẫn nó tăng thêm một chút. Và nhất là dạy con này, dạy con là vô cùng kiên nhẫn. Trẻ con nó không biết gì, mình cứ quát loạn ở đây, nó lại càng không biết, nó lại càng sợ. Nên dạy con nó rất cần nhiều sự kiên nhẫn. Nên mình có thể giảng đi giảng lại các bài toán nó 5 lần, 7 lần, nó vẫn không hiểu, mà mình vẫn không cáu. Giả sử lúc đó mình cáu, mình xem, à, để xem nó cáu đến cực điểm chưa. Chưa đến cực điểm thì chưa gì hết, cứ để cho nó xem như thế nào. Đấy là tập hành kiên nhẫn. Khi ngồi thiền ấy, đấy, chúng ta cũng thấy, chúng ta xác định, à, bây giờ mình rất ngứa rồi, mình muốn gãi lắm rồi. Đừng gãi vội, để xem cái ý muốn gãi nó cực điểm đến chỗ nào. Mình thấy nó vẫn còn, mà vẫn còn đang mạnh lên thì không được gãi. Bao giờ nó qua cái cực điểm, nó với mình thò tay ra mình gãi, thì lúc đó gãi có trách nhiệm. Còn nếu mà lúc rất là mạnh nữa mà mình gãi là mình không có trách nhiệm một tí nào hết. Lúc đau cũng thế, xem cái cơn đau cực điểm nó đến đâu. Nếu mà qua được cái cực điểm đó là lần sau là mình bắt đầu nhích thêm một chút rồi. Nhích thêm một chút. Cái nguyên tắc tập yoga cũng như thế. Tập yoga không phải ngay lập tức mà mình có thể dẻo được như thế đâu. Không ngay lập tức mà mình dẻo, các cơ nó dẻo được. Mới đầu tập mình thấy rất là cứng. Nhưng mà mỗi lần tập nhích thêm một tí tị thôi. Nhích thêm một tí tị thôi. À, có thể rất lâu, có thể hàng năm trời mình mới dẻo được đúng theo tiêu chuẩn. Nhưng mà mỗi lần chỉ nhích một tí thôi. Nếu mà nhích quá một cái là chúng ta phải trả giá ngay. Quá một cái là có khi là chúng ta bị giãn cơ ngay lập tức mà chúng ta đau ngay. Thế nên là nhích thêm một tí nhưng mà không được tha. Đấy cũng là một cái mẹo mà khi tu cũng thế. Mình đưa cái giới hạn chịu đựng của mình nhích thêm một chút nhưng mà không được tha. Nếu mà tha là chúng ta lại bị tác động ngược ngay lập tức. Khi ngồi thiền chúng ta phải kiên nhẫn với cái gì nhiều nhất? Có ai biết chúng ta kiên nhẫn với cái gì nhiều nhất không? Cũng phải suy nghĩ. Suy nghĩ là chúng ta phải kiên nhẫn nhiều nhất. Rất là khó có kiên nhẫn, sức dụ dỗ của nó quá lớn, sức dụ dỗ nó quá lớn. Thầy nói những cái thứ khác chưa chắc nó dụ dỗ mình bằng cái suy nghĩ đâu. Đói là một cái bát cơm trước mặt, dù đói đến đâu nữa, cái sức dụ dỗ của nó không bằng cái suy nghĩ trong tâm đầu mình. Sức dụ dỗ của sắc đẹp, sức dụ dỗ của tiền bạc, của mọi thứ không bằng một phần của sức dụ dỗ của cái suy nghĩ. Để ý mà xem, chúng ta rất thích suy nghĩ. Và chúng ta nghiện suy nghĩ, tất cả mọi người đều nghiện suy nghĩ. Tất cả mọi người đều nghiện suy nghĩ. Ngồi thiền thì biết, nó nghĩ liên tục và chúng ta rất thích nghĩ. Đôi khi chúng ta bảo, thôi thì nghĩ nốt cái này, phải nghĩ nốt, việc này quan trọng, phải nghĩ nốt. Không dừng được, chúng ta nghiện đến mức đó là bởi vì chúng ta chiều chuộng nó. Cũng giống như con ngứa như thầy nói lúc nãy, chúng ta chiều nó hơi ngứa với chúng ta cãi, nên lâu dần chúng ta không chịu được nổi. Cũng như thế, suy nghĩ như thế, chúng ta chiều chuộng cái tâm mình nó tham suy nghĩ, lâu dần ấy nó thành là không thể nào mà kiểm soát được nữa, là suy nghĩ đến mức không dừng được. Thì đấy là một cái khó nhất, mà cái đấy cần sự kiên nhẫn nhiều nhất. Đôi khi chúng ta không chịu đựng nổi bởi vì cái lực nó thúc đẩy quá mạnh, lúc đó là chúng ta phải chịu đựng, phải gia tăng cái khả năng chịu đựng lên, nhất định không nghĩ. Và khi nghĩ chúng ta phát hiện được cái này, chúng ta phải ngắt ngay lập tức. Chứ không, thường chúng ta vẫn thế này này, cũng y hệt như chúng ta khi ngủ dậy ấy, thì chúng ta thường nướng thêm một chút, chuông báo thức rồi, tắt đi, nướng thêm 5-10 phút nữa. Thì suy nghĩ cũng y hệt như thế, khi chúng ta phát hiện ra là chúng ta thường là không ngắt ngay, mà chúng ta nướng thêm một chút nữa, nghĩ thêm một tí nữa mới ngắt. Và đấy chính là cái bẫy của suy nghĩ. Chúng ta chiều được nó, một tí nữa là y rằng là chúng ta sẽ bị nó lôi ngay lập tức. Vì chúng ta thấy là chúng ta phải cắt ngay, thấy là phải bỏ ngay. Và khi chúng ta thấy cái ý muốn nghĩ tiếp, lúc đó cái ý muốn nghĩ lại rất là mạnh, thì chúng ta phải kiên quyết dừng lại. Đấy là cái tập mà tăng cường cái khả năng chịu đựng và tăng cường cái ba la mật kiên nhẫn của mình ở chỗ đó. Người nào kiên nhẫn nhiều thì mặc dù suy nghĩ đến rất là nhiều nhưng mà họ sẽ không bực mình. Cái người không kiên nhẫn thì rất hay bực mình. Nếu không kiên nhẫn thì nghĩ à chúng ta bỏ rồi, một lúc sau nó lại đến nữa, chúng ta bỏ tiếp. Đấy. Nhưng mà khác nhau ở giữa hai người hành thiền là gì? Một người bỏ mà không bực mình, và một người bỏ nhưng mà lại bực mình. Là bởi vì sao? Bởi vì khả năng cái ba la mật kiên nhẫn nó khác nhau. Cái người có ba la mật kiên nhẫn nhiều thì bỏ, suy nghĩ đến bỏ, suy nghĩ đến bỏ, người ta không bực mình. Người ta coi đấy là một việc bình thường, đấy là việc họ phải làm. Cái nhiệm vụ của họ là suy nghĩ đến dừng lại, suy nghĩ đến dừng lại. Có người thiếu kiên nhẫn là gì? Họ sẽ ở suy nghĩ, dừng lại, không nghĩ nữa. Một lúc sau nó đến, dừng lại, không nghĩ nữa. Và mỗi một lần dừng lại như thế mình thấy tức, mình thấy khó chịu. Và một lúc mình thấy mệt mỏi. Do vậy nên không kiên nhẫn thì sẽ mất năng lượng rất nhiều và sẽ thấy mệt mỏi. Tại sao không kiên nhẫn được? Không kiên nhẫn được bởi vì lòng tham quá mạnh. Lòng tham quá mạnh. Khi lòng tham mạnh thì chúng ta không thể nào kiên nhẫn được. Do vậy nên có một cái nguyên tắc để chúng ta phát triển cái hành kiên nhẫn. Nguyên tắc này phải nhớ thật kỹ. Đấy là một nguyên tắc thành đạt trong cuộc sống cũng như là trong tu tập, tạo ra sự thành đạt và hạnh phúc của thân mình. Đó là gì? Chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ rằng ấy là kết quả của việc mình làm không quan trọng bằng cái việc mình đang làm. Kết quả của việc làm không quan trọng bằng cái tiến trình mình đang làm cái việc đó. Cái điều đó là rất quan trọng. Đi từ đây về Hà Nội, cái đích đến Hà Nội, nhà mình Hà Nội, nó không quan trọng bằng cái việc mà mình đang đi từ đây về đấy như thế nào. Nếu mình chỉ coi mỗi cái đích đến là quan trọng, cái thời gian đến là quan trọng, mà mình không coi cái việc mình đang đi quan trọng, thì nhất định là mình sẽ, ít nhất là mình mệt mỏi, stress, tệ hơn nữa là sẽ gặp tai nạn bởi vì sự vội vàng. Mọi sự vội vàng là bắt nguồn từ cái đó, mọi sự thiếu kiên nhẫn là bắt nguồn từ cái chỗ là chúng ta coi kết quả của việc mình làm nó quá quan trọng. Nó quan trọng hơn là chính cái việc mình đang làm. Chính bởi vì cái lý do đó nên chúng ta không thể nào kiên nhẫn được. Và chính bởi vì cái lý do đó nên thúc đẩy lòng tham của mình. Và bởi vì cái mục đích của làm nó luôn luôn tạo áp lực cho mình, nên mình luôn luôn cảm thấy mệt mỏi, cảm căng thẳng và stress. Chúng ta bị stress rất nhiều bởi vì chúng ta đặt cái mục tiêu đó quá nặng. Cái mục tiêu đó chúng ta càng đặt nặng một mục tiêu thì nó sẽ càng là áp lực đối với mình. Nó sẽ là một nguồn gây áp lực rất là lớn và một nguồn tiêu tốn năng lượng rất là nhiều. Khi tu, nếu mà chúng ta đặt đạo quả và niết bàn là mục tiêu mà chúng ta chỉ hướng với nó quá mạnh trong đầu, thì chính cái điều đó nó sẽ là cái cản trở lớn nhất của mình trong con đường tu. Nó tạo ra một cái áp lực vô cùng lớn và tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Và khi chẳng hạn chúng ta đặt cái mục tiêu phải về nhà trong vòng một tiếng đồng hồ là chúng ta phải có mặt ở nhà, thì trên con đường về là chúng ta cảm thấy rất mệt mỏi, rất là khổ sở, stress. Và lúc đó chúng ta làm cái gì? Chúng ta tìm cách phóng nhanh, chúng ta tìm cách đi đường tắt. Khi tu cũng thế, nếu mà chúng ta đặt cái lòng tham quá lớn, tu phải đạt được cái sự bình an và được đạo quả, tu phải hết sân hết tham phải thế này thế nọ, thì lúc đó chúng ta sẽ tìm một cách để đạt được cái đó. Và lúc đó là gì? Chúng ta sẽ tìm đường tắt. Có rất nhiều đường tắt trước mặt của chúng ta, và những đường tắt ấy đều đi đến ngõ cụt cả. Và bởi vì cái lòng tham quá lớn đó, cái kết quả nó quá nặng nên chúng ta không ngại gần gì đi vào những ngõ cụt đó, bởi vì nghĩ nó là đường tắt, đường tắt. Chính vì thế mới tu rồi bắt đầu nghĩ mình đạt được tuệ này tuệ kia rồi. Tu một thời gian có người mình đạt được tầng tuệ này tầng tuệ kia rồi, là bởi vì cái tâm tham đó quá lớn, cái mục tiêu nó quá ám ảnh người ta, nên người ta rẽ vào những đường tắt ấy. Là một, thứ hai ấy, nó mạnh đến mức mà người ta phải tự lừa bản thân người ta, cái tâm tự lừa không thể nào chịu đựng nổi cái cảm giác rằng mình chưa đến nơi. Nên tâm nó phải vẽ ra một cái ảo tưởng rằng mình đã đến nơi rồi. Và con người chúng ta là rất sẵn sàng là chấp nhận cái ảo tưởng đó. Thì tu chúng ta thấy cái điều đó rất là rõ. Khi mong muốn quá mạnh, đọc vào các tầng tuệ các thứ chúng ta mong muốn, chúng ta luôn luôn tự hỏi mình đã đến được tầng tuệ hay chưa. Một thời gian sau chúng ta sẽ thấy là tâm nó sẽ chế tạo ra, nó chế tạo ra một kinh nghiệm tương tự mà mình nghĩ đấy là tầng tuệ đó. Giống như một sách, chúng ta cảm thấy y hệt như thật, và chúng ta nghĩ rằng à, mình đã đạt được cái tầng tuệ này rồi. Cái tâm của chúng ta rất kỳ lạ ở chỗ đó. Khi nó quá mong muốn một cái điều gì, nó sẽ chế tạo ra, nó sẽ chế tạo ra bằng được. Có một cái điều rất phổ biến, nhất là những người trẻ tuổi là thế này. Chẳng hạn như là họ thần tượng một cái diễn viên điện ảnh nào đó, thần tượng treo đầy ảnh của cái diễn viên đó ở nhà, và nhìn ngắm và cảm thấy là trở thành fan cuồng về cái thần tượng đó. Lâu dần nó ngấm ở trong óc người ta, ngấm dần vào trong vô thức người ta, và người ta nghĩ rằng mình phải tìm được người đó, mình phải tìm một người như đó mình mới yêu, mình mới lấy. Và dần dần ấy, đến một lúc nào đó gặp một anh chàng hoặc một cô nào đó giống giống cái thần tượng đó của mình, chỉ hơi một nét nào đó giống thôi. Là bởi vì nó mong muốn quá lâu rồi, nó mong muốn quá mạnh rồi, nên lập tức là tâm nó bắt đầu chế tạo ra ngay. Chỉ cần một nét giống cái người đó là lập tức là nó yêu ngay cái người ấy. Chỉ một nét giống giống cái thần tượng của mình, nó yêu ngay lập tức. Và họ cho rằng đấy tiếng sét ái tình. Họ không hiểu được, lúc đó họ không hề nghĩ đến thần tượng một tí nào đâu nhé. Nhưng bởi vì nó ngâm sâu vào nó óc rồi, nên trở thành những vô thức là nó thuyết phục ngay người ta đây là cái người mình tìm kiếm. Thuyết phục, cái sức thuyết phục rất là mạnh. Và họ cho đấy là tiếng sét ái tình. Tiếng sét ái tình bản chất nó là như thế đấy. Trong khi đó họ không hoàn toàn không hiểu được cái con người đó thực sự nó như thế nào. Chỉ một cái nét giống giống một cái thần tượng mình đã tôn thờ là tự động là tâm nó vẽ ngay lập tức. Một nét giống thôi, nhưng mà nó sẽ tạo thành cả một cái hình ảnh như thật ngay lập tức. Do vậy nên khi mà mình quá mong muốn một điều gì ấy, là tâm nó sẽ tìm một cách chế tạo ra. Do vậy nên luôn luôn nhắc nhở mình, cái mục tiêu không quan trọng bằng cái việc mình đang làm. Khi chúng ta leo núi, cái đỉnh núi không quan trọng bằng cái việc mình bước cái bước chân trước mặt như thế nào. Khi leo núi, có ai suốt ngày mắt nhìn trên đỉnh núi không? Nếu mà suốt ngày thì mắt chỉ ngước lên đỉnh núi, chắc chắn là chúng ta ngã. Do vậy nên cái đỉnh núi không quan trọng bằng cái việc bước chân ngay trước mặt của mình như thế nào. Cái việc tu của mình tạo quả niết bàn không quan trọng, mà quan trọng nhất là việc mình đang thực hành như thế nào. Và chúng ta phải tìm thấy hứng thú không phải ở niết bàn, mà chúng ta tìm thấy hứng thú ở trong cái việc mình đang thực hành. Chúng ta không tìm thấy hứng thú ở cái nhà ở Hà Nội, ở nơi mình đang đi đến, mà chúng ta phải tìm thấy hứng thú ở trong việc đang lái xe đi đến đó như thế nào. Chúng ta có enjoy được không? Chúng ta có thư giãn và chúng ta có thấy thoải mái hơn, và chúng ta có thấy đi được an toàn, tốt đẹp hơn trong cái lúc mình đang đi này hay không? Cái đó mới là quan trọng. Niết bàn không quan trọng, mà quan trọng là mình đang thực hành như thế nào. Trong kinh có một câu chuyện, có một vị thánh tăng A La Hán, khi vị sắp nhập diệt, thì các vị sư bạn, các vị đồng tu mới hỏi: bạch ngài, ngài đã đắc đạo quả thì chưa, đã được giải thoát, đã thoát khỏi cái đạo hoặc chưa? Trước khi vị đi nhập diệt thì là các vị sư kia hỏi như thế. Thì vị thánh tăng mới trả lời một câu như này: này các hiền giả, hiện giả nghĩa là sư đệ này, nó hiện giả đạo quả không khó, nhưng mà này các hiện giả, ta sẽ nói cho các vị biết điều gì là khó, thật sự là khó. Đó là kể từ lúc xuất gia cho đến bây giờ, không có một hành động nào ta làm mà không có chánh niệm. Ngài bảo đạo quả không khó, nhưng mà tôi sẽ nói cho quý vị biết cái việc gì thật sự là khó. Đó là kể từ lúc xuất gia cho đến bây giờ, cho đến lúc sắp nhận diệt này, không có một hành động dù nào dù là nhỏ nhất mà tôi làm mà không có chánh niệm. Cái đấy mới là khó, đạo quả không khó. Bởi vì sao? Bởi vì mình làm được cái đó, đạo quả tự động nó đến. Mình không có làm gì cả, chỉ cần từng hành động nhỏ nhất mình làm có trách nhiệm thôi. Rồi đến một lúc nào đó đủ duyên, đạo quả tự động nó đến với mình. Đạo quả không khó, đúng không? Chúng ta cũng thế. Vị nói một câu rất là đúng, đạo quả không khó là bởi vì cái việc đó đối với vị nó không quan trọng. Mà quan trọng nhất, cái việc mà vị coi là quan trọng nhất, nghĩa là đang thực hành như thế nào. Từng hành động nhỏ nhất của mình, từng cái đưa tay, từng cái liếc mắt, nó có trách nhiệm hay không? Cái đó đối với vị là quan trọng nhất, chứ không phải là đạo quả. Bởi vì vị như thế, không đặt cái mục tiêu đó là quá quan trọng nên vị có rất nhiều kiên nhẫn. Đúng không? Nếu mà chúng ta làm, chúng ta không mong đợi kết quả, chúng ta kiên nhẫn rất là nhiều. Đúng không? Không quan trọng. Việc mình làm là làm. Nên chúng ta tu cũng thế. Chúng ta phải nhắc mình rất nhiều. Việc của mình chỉ là trách nhiệm thôi. Không quan tâm nó là cái gì hết. Hồi mới tu, thầy ngồi, lưng thầy rất là đau. Lưng thầy chỗ này nó không được tốt lắm. Ngồi rất là khó, rất là mỏi, rất là đau. Thì thầy mới nghĩ không quan trọng. Không quan trọng là mình phải ngồi mấy tiếng mấy tiếng. Không quan trọng là mình phải ngồi thẳng hay là ngồi cong. Không quan trọng cái điều đó. Nó không nghĩ gì đến nó nữa. Mà nó mình chỉ nên, à, cái tâm mình nó luôn luôn ở cái đề mục. Chẳng hạn đối với thầy chẳng hạn, thì cái đề mục thường xuyên nó là cảm xúc. Nó là một cảm giác, cảm thọ ở cái vùng chân thủy này. À, nó là cái cảm xúc, cảm thọ thuộc về tâm. Thì thường xuyên là tâm nó luôn luôn ở đó. Đi, đứng, ngồi, nằm, bất cứ lúc nào nó cũng ở đó. Và nó tìm thấy cái niềm hạnh phúc thật sự khi mà nó luôn luôn tâm ở đó. Nó luôn có một sự bình an. Nó nhích lên một tí mình biết, chỉ một hơn một chút xíu nào đó mình biết rồi. Nó rất nhỏ thay đổi mình đã biết rồi. Và luôn luôn tâm nó ở đó. Thì khi mình ngồi thiền, dù là đau đớn, mệt mỏi, nóng bức nào, không quan trọng nữa. Quan trọng lúc nào tâm mình cũng ở đó. Và việc của mình là tâm nó luôn luôn ở đó. Thế thôi. Và mọi thứ khác không quan trọng. Không quan trọng là mình ngồi được bao nhiêu lâu. Không quan trọng là mình cảm thấy như thế nào. Không quan trọng, mà quan trọng là mình luôn luôn tìm thấy, à, tâm mình luôn ở đây, phút này ở đây, à, khoảnh khắc sau nó vẫn ở đây, khoảnh khắc sau nó vẫn ở đây. Liên tục như thế. Và bởi vì như thế nên tâm mình nó rất đơn giản, và mình kìm rất nhiều hứng thú ở trong đó. Không nghĩ gì chuyện khác, à, mình đang ở đây, à, mình đang ở đây, à, nó vẫn đang ở đây. Nó cứ nối tiếp nhau như thế. Và dần dần đấy là mọi thứ xung quanh nó không quan trọng nữa. Khi hồi tầm về trong bên điện, thầy tu là gặp rất nhiều chứng duyên, rời bỏ gia đình đi là rất là khó rồi. Thế rồi là công việc, người nhà nước tu rất là khó, đã là khó rồi. Từ bỏ mọi thứ trở đi nó rất là khó. Đi sang bên đấy thì mình đã bỏ hết mọi thứ, mình đã khổ sở, nặng nỗi bao nhiêu lâu mình mới tìm đến nơi đó để mà mình tu, nó còn gặp khó khăn nữa. Có thể là do cái nghiệp của thầy. Cái nghiệp của thầy là từ trước nay đi đâu cũng bị người ta nói xấu. Nói xấu một vụ oan hãm hại nhiều lắm. Nhưng tu không thoát được. Vì thầy mới trong biến điện là người ta đồn rằng thầy là gián điệp, người cộng sản. Chính người Việt Nam đâu. Chính những người Việt Nam mà đồn đại như thế. Và thầy bị ghen tị rất là nhiều. Có thể nên cái nghiệp của thầy đi đâu cũng bị ghen tị. Chưa bao giờ không có người nào không ghen tị với thầy. Đi ghen tị nhiều lắm và bị nói xấu rất là nhiều. Và người ta bảo rằng là thầy là gián điệp. Thế nên là người ta phản đối với thiền sư, không cho ông này xuất gia. Bởi vì ông này là gián điệp của cộng sản, cài sang đây để theo dõi với sư, với người tu hành, không cho xuất gia. Thế nhưng mà mới điện thì ta mới cho xuất gia. Và họ tẩy chay thôi. Họ bảo là thằng cha này là gián điệp nên là không chơi. Không ai chơi với mình hết. Không nói chuyện, không quan hệ. Và họ rất là cảnh giác. Và họ nói với cả thiền sư, nói với cả các sư khác về thầy rất là xấu. Và thậm chí là khi mà thầy đi hành thiền, họ còn phá cửa cốc của thầy, vào bên trong lục hết tung đồ ra để xem là có giấy tờ gì không, để xem có manh mối nào, có chứng tỏ thằng cha này đúng là gián điệp hay không. Cái đó theo thầy rất nhiều năm nhé, cho tận khi mà thầy xuất gia xong phải đến 7-8 năm sau vẫn có người nghĩ thầy là gián điệp. Sẽ sau có người đến sám hối là ngày đó con cũng tin là người ta nghe thấy võ sư là gián điệp. À, đến bây giờ con mới biết chắc không phải, con đến xin ngô sám hối. Nếu mà mình không đủ kinh nghiệm, mà lúc đó khi mà mình mới đi tu mọi thứ đều rất là khó khăn, cuộc sống ở nhà mình nó tiện nghi đầy đủ, xong nó chẳng có cái gì cả. Ngày xưa mới điện khổ lắm, ăn uống khổ sở kinh khủng, nghèo đói kinh khủng, nóng bức đủ mọi thứ. Trong một thời gian tu, một thời gian là tài liệu xuống mất 12 ký thịt. 12 ký, một người mà mất đi 12 ký thì tưởng tượng nó như thế nào. Có những thời điểm chỉ còn da bọc xương thôi, đến mức như thế. Thế nhưng mà vẫn có thể hành thiền, vẫn cứ mười mấy tiếng một ngày không thay đổi. Người ta nói xấu mình như thế, đủ mọi thứ mà nó khó khăn đến như thế. Nhưng mà không hiểu sao thầy rất nhiều sự kiên nhẫn. Nên kiên nhẫn là bởi vì thế này, lúc đó mình tập trung hết vào cái giây phút hiện tại, và mỗi những cái gì, từng cử động, từng cái chớp mắt, từng cái giơ tay, từng bước chân. Thế nên tất cả mọi thứ nó không tác động ảnh hưởng gì đến mình cả. Người ta không chơi với mình càng tốt, mình càng có cái không gian để mình tu. Lúc đó mình không thấy như đấy là vấn đề gì lớn lao cả. Do vậy nên sự kham nhẫn tự động nó có. Sự kham nhẫn thật sự nó không phải là mình phải cố kham nhẫn, mình phải nghiến răng nghiến lợi, mình phải nén sự thù hằn ở bên trong, nén sự khó chịu bên trong. Mà sự kham nhẫn thật sự là gì? Là những cái đó nó không có tác dụng gì đối với mình, nó không ảnh hưởng gì đến mình, nó chỉ là một điều diễn ra chấm hết. Đó là sự kham nhẫn thật sự. Là thầy nghĩ lại thấy là mình cũng rất nhiều kham nhẫn. Và thầy quan sát mình, thầy thấy một điều là sự kham nhẫn đó nó là một đức tính có thể từ kiếp trước còn lại. Là từ bé thầy đã có cái sự kham nhẫn đó rồi. Thầy còn nhớ là ngày xưa ấy, hồi bé là nghèo lắm, là vớ tìm được vớ là một cái lon bia hoặc lon coca ấy, mừng lắm. Bắt đầu là mới mài vào sân để cho cái đầu nó mòn đi và nó cái nắp nó bung ra để mình có được cái ca để uống nước. Thì thường ấy, mấy đứa khác mà nó chơi cùng với thầy là nó không mài được. Một ấy, mài một lúc nó chán, nó bỏ, mài mãi nó không ấy. Hai ấy là mài nó không đủ kiên nhẫn nên mài lâu không có, nó bực mà nó càng mài nhanh và mài mạnh hơn. Thì to cầm cái lon bia mà mạnh quá, mà mài mạnh quá thì nó bẹt mất, cuối cùng là cũng phải bỏ. Và mỗi thầy ấy, là mài được, mà thực ra mình mài không nhanh như chúng nó, không mạnh như chúng nó, nhưng mà lại mài được nhiều mà chuẩn. Là bởi sao? Thầy phát hiện là trong lúc thầy mài ấy, là thầy không nghĩ cái gì hết. Và chúng nó khác thầy ở chỗ là chúng nó mài chúng nó luôn nghĩ, chúng nó mài một lúc chúng nó dơ được chưa, nó mấy phút thôi, vài vòng chúng nó lại dơ ra được chưa. Còn thầy thì không như thế, thầy cứ chậm mài một cách đều đặn như thế, không nhanh không chậm, cũng không mạnh không yếu, cứ mài như thế cho đến lúc nào tự động nó bong ra thì nó bong, không dở lên xem một lần nào. Và thầy thấy là mình không hề thấy chán trong lúc mài, trong khi chúng nó mài lúc không được là chúng nó thấy rất chán. Thầy phát hiện được cái là khi mà mình làm mình hoàn toàn không quan tâm đến kết quả, mình chỉ chú ý vào mỗi việc mình làm. Lúc đó tâm thấy rất đơn giản là từng cái vòng một mình mài, vòng nào cũng như vòng nào, và mình cứ chú tâm vào đấy không quan tâm đến kết quả, thì có rất nhiều sự kiên nhẫn, không hề bực bội, không hề cố ép mình phải kiên nhẫn. Đó mới là sự kham nhẫn thật sự. Sự kham nhẫn thật sự không phải là cố ép mình, mà sự kham nhẫn thật sự là chú tâm thật sự vào cái giờ phút hiện tại và cái việc mình làm hiện tại, và sự kham nhẫn tự động nó có mặt. Và phải tăng cường cái khả năng chịu đựng của mình đi. Do vậy thì nói từ đấy giờ là mọi người có thể hiểu được cái cách thực hành để mà tu tập cái ba la mật kham nhẫn chưa. Mình có rất nhiều cơ hội thực hành, một ngày mình có vô số cơ hội thực hành. Đừng coi thường những việc nhỏ là vô cùng quan trọng. Như trưa nay Thiền sư Ujjayika đã dạy cho mọi người cái cách thực hành đấy. Một cái chớp mắt thôi là cũng phải chánh niệm, đưa mắt sang ngang hoặc là nhìn thẳng mình cũng phải chánh niệm. Những việc nhỏ thôi là vô cùng quan trọng. Lúc ấy đừng nghĩ đến đạo quả, đừng nghĩ đến tuệ này tuệ kia, đừng nghĩ là mình ngồi được bao nhiêu lâu thời gian, đừng nghĩ gì hết, mà chỉ đơn giản là những việc nhỏ nhất là mình đều làm trong chánh niệm, mình đều hay biết một cách rõ ràng từ việc nhỏ nhất, mình quyết tâm như thế, chỉ làm mỗi việc như thế thôi, thì mình sẽ thấy mình có rất nhiều sự ham nhẫn và mình thấy là cái pháp hành của mình nó tăng trưởng rất là nhiều. Ở Miến Điện ấy, có một vị trưởng lão, một vị này, một vị sư này ấy là tâm trí không được thông minh lắm, vị học rất là khó. Người ta đọc một câu kệ người ta có thể thuộc vài lần là thuộc, nhưng vị phải học mấy ngày vị mới thuộc một câu kệ, một câu Pali mấy ngày hoặc là mấy tuần, trong tức là cái thời gian vị phải dành phải gấp 3-4 lần người khác, thì vị thấy mình học chậm quá thì vị cũng nản. Thế một hôm vị kể lại là một hôm ấy là vị mới đánh răng ở Miến này, thời trước là người ta không dùng cái bàn chải như mình, người ta bẻ một cái cành cây, một cành có một loại cây mà dưới thời Đức Phật cũng các vị sư cũng hay như thế, bẻ một cái đoạn cây, một cây đặc biệt chứ không phải cái cây nào cũng bẻ được, cái cây đó chuyên để trà răng đâu, bẻ một đoạn cây và họ tước cái đầu cho nó sơ sơ ra và họ trà răng thay đánh răng, thì mỗi một lần trà có một mẩu đoạn bằng ngón tay này, trà xong rồi vứt ra. Thì lần ấy vị mới đi trà răng và vị mới nhìn thấy trước mặt mình là có một cái đống rất là lớn của những cây trà răng như thế. Vị mới nghĩ, ồ, mỗi ngày mình trà có một cây mà bây giờ nhìn xem nó trở thành một cái đống lớn như núi như thế này, cả một khe rất sâu mà vứt mỗi ngày vứt một cây mà nó lấp đầy cái khe đó. Thì vị cái việc đó làm cho vị chợt tỉnh ngộ, đấy, mỗi ngày mình có một cây thôi mình vứt ra mà nó thành một đống như núi này. Thì bây giờ cũng thế, mỗi một lần mình học một câu kệ thôi có thể mất 3-4 ngày mình mới thuộc một câu, một tuần mình thuộc câu, nhưng mà cứ mỗi lần một câu thì nhất định sau này mình cũng sẽ giỏi như những người khác. Và vị học như thế, có khi cả tuần mới học được một câu, người khác chỉ một ngày xong, có khi vị một tuần, nhưng vị không hề nản. Vì không quan trọng là mình học được bao nhiêu, mà học câu nào là vị chắc câu đó, bởi vì học rất lâu nên mới thuộc một câu, nên vị thuộc câu nào là vĩnh viễn không bao giờ quên. Thế nên về sau ấy là vị học rất lâu hơn những người khác, nhưng mà về sau chị trở thành một cái vị sư rất là nổi tiếng, học rất giỏi và không bao giờ quên, và vị trở thành một vị sư mà rất là nổi tiếng ở Miến Điện. Về sau ấy là trong một cuốn sách, khi một cuối đời vị viết rằng vị có ước nguyện là sẽ trở thành một vị Phật theo hạnh tinh tấn. Một vị Phật trở thành Phật thì có ba loại ước nguyện. Một là những vị mà thiên về trí tuệ, lấy trí tuệ làm hàng đầu, thì những vị tu như thế là ở nhánh nhất, ví dụ như là Đức Phật Thích Ca chẳng hạn là như thế, thì tu trong khoảng 4 a tăng kỳ 100.000 đại kiếp. Vị tu là hạnh đức tin, tức là dùng đức tin làm cái động lực chính, tu mạnh thiên mạnh được đức tin thì thời gian là gấp đôi, 8 a tăng kỳ 100.000 đại kiếp. Còn vị mà tu về tinh tấn thì là thời gian còn gấp đôi và vị đức tin nữa, và gấp 4 lần vị tu hạnh trí tuệ, nghĩa là gì, 16 a tăng kỳ 100.000 đại kiếp. Bởi vì là những người đó phải sự tinh tấn và sự kiên nhẫn rất là nhiều. Cái vị sư mà thầy vừa kể là vị thực hành cái hạnh kiên nhẫn đến mức như thế, nên chị trở thành rất là giỏi, mặc dù là cái trí tuệ của vị không cao như những người khác, nhưng mà cuối cùng vị lại trở thành giỏi hơn những người khác. Và vị phát nguyện là thực hành hạnh Bồ Tát để trở thành một Đức Phật thực hành hạnh tinh tấn. Vị phát nguyện như thế thì chúng ta cũng như thế, chúng ta cũng sắp nổi từng chút một, nhất định từng hành động nhỏ nhất chúng ta làm cho chứng nghiệm, một hành động, hai hành động, một cái giơ tay, một cái nháy mắt, một cái quay đầu rất là quan trọng. Chúng ta cũng nhớ cái vị cũng y vị thế, vứt từng cái trà răng dần dần nó thành ngọn núi, từng hành động nhỏ nhất của mình làm trong chính niệm dần dần nó sẽ dẫn đến đạo quả. Thiền sư Mahasi có nói một câu như thế này: mỗi một lần chánh niệm là một bước chân gần đến niết bàn. Chúng ta nhắc mình như thế thì chúng ta không bị nóng ruột, không bị nôn nóng nữa, mỗi một lần chánh niệm tức là một bước chân gần đến Niết Bàn, đúng không? Không quan trọng chánh niệm trên cái tay, chánh niệm trên cái mồm, chánh niệm một cái nước mắt, một cái bước chân, đấy là một bước gần đến Niết Bàn rồi. Do vậy là mình sẽ được. Nói tóm lại, thực hành hạnh kiên nhẫn, ba la mật kiên nhẫn có mấy điều. Một là chúng ta tăng khả năng chịu đựng lên từ những việc nhỏ nhất, từ một cái ngứa, từ cái đau, hoặc từ cái việc gì mình làm mà mình muốn làm nhất, mình hãy hoãn lại một chút. Mình hoãn lại cái tâm lý mà muốn hưởng thụ, hoãn lại cái động lực mà muốn mình làm cái này làm cái kia. Mỗi lần mình trì hoãn một chút là mình tăng khả năng chịu đựng lên. Thứ hai là không đặt nặng kết quả, không coi cái kết quả đó là quan trọng bằng cái việc mình đang thực hành trong hiện tại. Cái bước chân mình đang đi quan trọng hơn là cái nơi mình sẽ đến, luôn luôn nhắc mình như thế. Hai cái điều đó là hai điều rất quan trọng để chúng ta thực hành hạnh kiên nhẫn. Nhớ rõ nhé, chỉ cần thực hành được hai cái này thôi là chúng ta sẽ tiến rất là nhanh và chúng ta sẽ thấy mình thay đổi rất là nhiều. Khi chúng ta mệt mỏi thì không bao giờ chúng ta kiên nhẫn được. Do vậy nên muốn thực hành kiên nhẫn là chúng ta phải biết giữ năng lượng, đừng để mình mệt mỏi. Có giữ năng lượng thì chúng ta mới có thể lâu dài được. Tu hành cũng giống như chạy marathon chứ không phải chạy 100m. Chạy marathon ấy, thì có thể lúc đầu anh chạy rất chậm, anh chạy cứ tốc độ bình thường thôi chứ không, nhưng mà người ta sẽ chạy được rất lâu và người ta sẽ đến đích. Do vậy nên là muốn có sự kiên nhẫn đó thì chúng ta phải biết giữ năng lượng, không được để cho mình mệt mỏi, và xác định rằng đây là công việc lâu dài, tu hành là việc cả một cuộc đời, chung cả ngày một ngày hai. Do vậy chúng ta sẽ có sự kiên nhẫn hơn. Thôi, không có gì hỏi thì chúng ta nghỉ.